Express.
Iagi, cơn bão nhiệt đới được cho là mạnh nhất châu Á năm 2024, vừa càn quét qua Philippines, Trung Quốc. Bão và hoàn lưu sau bão đã hoành hành nặng nề một tuần trên lãnh thổ Việt Nam và đang tiếp tục gây ảnh hưởng tại các nước khác như Lào, Thái Lan, Myanmar. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua mà Việt Nam phải đối mặt. Iagi được đánh giá là có 3 điểm bất thường. Một là diễn biến khó lường trên Biển Đông khi hai lần mạnh lên thành cấp siêu bão. Thống kê tới nay, chưa có cơn bão nào trong tiền lệ đi vào Biển Đông mạnh lên thành siêu bão mà ảnh hưởng đến Việt Nam. Điểm bất thường thứ hai là lượng mưa kỷ lục mà cơn bão tạo ra. Sau 10 tiếng đổ bộ Việt Nam, Iagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục hoành hành các tỉnh thành miền núi. Đây là đợt mưa lớn nhất trong vòng 30 năm qua, cả về lưu lượng lẫn diện tích. Các con sông phía Bắc ghi nhận mực nước lũ đạt đỉnh lịch sử trong vòng 65 năm qua. Tại Lào, hôm 15 tháng 9, mực nước sông Mekong lần đầu tiên vượt đỉnh kể từ trận lũ lịch sử ở Viêng Chăn năm 1966 và năm 2008. Tại Myanmar, lượng mưa sau bão cũng đạt mức kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Thái Lan và Myanmar cùng đang phải đối diện với tình trạng lũ lụt nặng nề. Số người tử vong đã lên đến hàng trăm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão Iagi vẫn chưa dừng lại. Đó cũng là điểm bất thường thứ ba. Trong khi nhiều nước vẫn đang gồng mình gánh hậu quả sau bão, thì phía đông Ấn Độ vừa được cảnh báo là khả năng tàn dư của bão Iagi có thể mạnh trở lại thành áp thấp nhiệt đới tại vùng vịnh Bengal, Ấn Độ Dương. Để có cái nhìn toàn cảnh về thiệt hại do bão Iagi gây ra tại các nước Đông Nam Á, chúng ta sẽ cùng đi qua các câu hỏi chính. Thứ nhất, đường đi của bão Iagi bất thường như thế nào? Thứ hai, lượng mưa kỷ lục của bão Iagi đã khiến cho các nước Đông Nam Á thiệt hại như thế nào? Và thứ ba, tàn dư bão Iagi có thể tiếp tục ảnh hưởng ra sao? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ điểm lại hành trình bất thường của bão Iagi từ lúc chỉ mới là một vùng áp thấp trên vùng biển Thái Bình Dương. Vùng áp thấp này bắt đầu mạnh lên và phát triển thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 31 tháng 8. Sau khi mạnh lên thành bão, Iagi đổ bộ vào tỉnh Aurora ở Philippines hôm 2 tháng 9 với sức gió 84 km/h, gió giật gần 145 km/h. Sau 6 giờ kể từ khi đổ bộ, Iagi dần suy yếu khi gặp địa hình hiểm trở của dãy Cordillera Central ở Luzon, Philippines. Một ngày sau khi đổ bộ vào đất liền, Iagi xuất hiện trên Biển Đông. Lúc này, cơn bão mạnh lên nhờ hợp nhất với một hoàn lưu thứ cấp nằm ở phía tây vịnh Lingayen, Philippines. Khi đó, vùng đối lưu sâu bắt đầu xoáy và phát triển thành các dải mây đối lưu trải dài về phía tây và phía nam. Đến ngày 5 tháng 9, thì Iagi nâng cấp thành siêu bão với vận tốc gió lên tới 260 km/h, tương đương siêu bão cấp 5. Sau đó, siêu bão suy yếu tạm thời và trải qua chu kỳ thay thế vòng mắt bão. Lúc này, vòng mắt bão mới hình thành, củng cố và gia tăng cường độ trở lại. James Reynolds, chuyên gia về thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu mô tả.
Siêu bão Iagi thực sự giống như một con quái vật.
Đúng vậy, cơn bão sau đó đã tăng gấp đôi sức mạnh trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió lên tới 234 km/h. Nhiệt độ bề mặt biển ấm là điều kiện thuận lợi cho bão mạnh lên. Rời khỏi đảo Hải Nam, Iagi thẳng tiến vào vịnh Bắc Bộ Việt Nam với sức gió 150 km/h, giật hơn 200 km/h. Việc duy trì sức gió này được các chuyên gia cho là hiếm gặp. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan, lý giải.
Nếu như mà vào giữa của đảo Hải Nam thì bão có thể vướng vào với các cái ngọn núi cao từ 1.500 đến 1.800 mét, bão mới có thể là giảm cấp phần nào. Nhưng mà bão đi vào cái khu vực eo biển và cái bề mặt ở khu vực bán đảo Lôi Châu và phía bắc của đảo Hải Nam thì cái hạ tầng không quá là cao, nghĩa là cái ma sát giữa bề mặt với bão là tương đối là bình, gọi là không cao. Và chính vì vậy cho nên là bão vẫn giữ được cái nguồn năng lượng rất là lớn khi đi vào vịnh Bắc Bộ.
Đến đêm cùng ngày, bão suy yếu nhanh chóng khi di chuyển vào đất liền, rồi trở thành áp thấp nhiệt đới vào sáng hôm sau. Khi đi qua vùng Tây Bắc Việt Nam, hoàn lưu bão gây ra mưa lớn dẫn đến lũ lụt và sạt lở. Áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển qua Lào, Thái Lan và Myanmar gây mưa lớn, lũ lụt. Tàn dư của bão Iagi được dự báo nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp khi ra tới vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương. Câu hỏi thứ hai, lượng mưa kỷ lục của bão Iagi đã khiến cho các nước Đông Nam Á thiệt hại như thế nào? Áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang Lào đã gây mưa lớn, lũ lụt ở tỉnh Luang Nam Tha, là một người thiệt mạng và buộc phải đóng cửa sân bay khu vực này. 300 người được sơ tán khỏi 17 ngôi làng trên khắp tỉnh. Mực nước sông ngày 13 tháng 9 ở Luang Prabang của Lào được ghi nhận vượt 1,02 mét so với mức nguy hiểm. Tới thời điểm hiện tại, mưa vẫn chưa ngớt ở Lào và những cảnh báo về lũ lụt vẫn tiếp tục đến ngày 16 tháng 9. Mực nước sông Mekong được cảnh báo là đang dâng cao, có nguy cơ vỡ đê, gây lụt cục bộ ở các vùng trũng thấp và có khả năng ngập lụt đến thủ đô Viêng Chăn. Tại Myanmar, tàn dư của Yagi đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Mưa lớn từ ngày 11 tháng 9 đến nay đã gây ra trận lụt lịch sử, được coi là tồi tệ nhất từng xảy ra ở miền trung Myanmar trong vòng 60 năm qua. Theo Straits Times, hàng trăm dân làng ở Myanmar bơi qua vùng nước ngập tới cằm, chạy trốn nước lũ xung quanh thủ đô xa xôi Naypyidaw vào ngày 13 tháng 9. Một phụ nữ làng Sin Thay kể với AFP rằng, sáng nay họ đã phải đi bộ qua vùng nước ngập tới cổ. Họ rất đói và khát. Đã 3 ngày, họ không có thức ăn. Những ngôi nhà và đồn điền chuối, mía đều bị nhấn chìm. Một người đàn ông cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận lũ như thế này. Truyền thông nhà nước Myanmar thông báo, lũ lụt ở khu vực quanh thủ đô đã gây ra lở đất và phá hủy các tháp điện, tòa nhà, đường xá, cầu cống và nhà cửa.
Tôi mất hết lúa gạo, gà vịt. Tôi không quan tâm đến đồ đạc nữa. Nếu nước dâng cao nữa, tôi phải tha cho chúng đi thôi.
Nhiều thứ đã bị bỏ lại, tôi không quan tâm nó như thế nào nữa. Chúng tôi sơ tán để tự cứu mình. Chúng tôi mang theo nồi và chảo, còn lại thì tôi gác trên mái nhà. Tôi cũng không biết là nó sẽ còn ở đó không nữa.
Hôm qua, người phát ngôn của chính quyền quân sự cầm quyền nước này cho biết đã ghi nhận 113 người chết, 64 người mất tích. Trong khi đó, theo hãng thông tấn AFP, hơn 320.000 người đã buộc phải sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời. Tại Myanmar, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin rằng, tính đến cuối ngày thứ Sáu tuần trước, gần 66.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, cùng với 375 trường học và một tu viện. Nhiều con đường và cơ sở hạ tầng đã bị cuốn trôi. Tính đến ngày 13 tháng 9, hơn 236.000 người đã được bố trí chỗ ở tại 187 trại cứu trợ. Truyền thông nhà nước cho biết, mực nước của hai con sông Sitong và Bago chảy qua miền Trung và miền Nam Myanmar vẫn đang ở mức cao hơn mức nguy hiểm, dự kiến sẽ giảm trong những ngày tới. Còn ở Thái Lan, từ ngày 8 tháng 9, phía Bắc và Đông Bắc bắt đầu có mưa lớn. Đến nay, sau hơn một tuần, mưa vẫn tiếp tục hoành hành ở nhiều tỉnh và cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong nhà không còn gì cả. Chúng tôi đã cố gắng đưa nó lên tầng 2, nhưng mà nước dâng cao hơn chúng tôi dự kiến. Ngay hôm đầu tiên, nước đã vào nhà cao hơn 2 mét rồi.
Lũ lụt diện rộng ở tỉnh Chiang Rai và Chiang Mai khiến 42 người thiệt mạng, 34.000 hộ gia đình bị thiệt hại. Sạt lở đất khiến 6 người chết và 3 người khác bị thương. Sân bay quốc tế Chiang Rai bị đóng cửa do lũ lụt trước khi hoạt động trở lại vào hôm 13 tháng 9. Một số khu vực ngập đến 2 mét sau khi sông Mekong bị vỡ bờ. Chính quyền địa phương đã sử dụng thuyền và trực thăng với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Hơn 700 ngôi làng ở 33 huyện các tỉnh phía Bắc Thái Lan vẫn đang bị ngập lụt. Câu hỏi cuối cùng là liệu tàn dư bão Yagi có thể tiếp tục ảnh hưởng như thế nào? Hôm 14 tháng 9, tờ India Today cho biết tàn dư của bão Yagi đang có dấu hiệu mạnh trở lại thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 48 giờ tới khi đi vào vịnh Bengal của nước này. Vùng nước ấm của vịnh Bengal là nơi lý tưởng cho cơn bão xoáy. Đây là một trong những vịnh lớn nhất thế giới. Trang này cũng dẫn 3 kịch bản có thể xảy ra với áp thấp nhiệt đới sắp tới, vốn là tàn dư của bão Yagi. Thứ nhất, áp thấp này có thể yếu dần và tan biến dần khi đến Madhya Pradesh, một bang lớn ở miền trung Ấn Độ. Thứ hai là nó có thể hướng về miền nam của thành phố Delhi, gây ra mưa lớn kéo dài khoảng 3 ngày. Cuối cùng thì khả năng hướng về Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ và tiếp tục hành trình về phía tây. Một trường hợp khác có thể xảy ra là áp thấp này có thể suy giảm do sự xâm nhập của không khí khô. Một cảnh báo khác cũng vừa được đưa ra, bão Yagi gây mưa lớn khiến thượng nguồn sông Mekong tăng cao, kết hợp chiều cường có thể khiến cho miền Tây Việt Nam phải đối diện với ngập úng. Đến thời điểm này, nước lũ trên tất cả các sông ở Việt Nam đã rút so với đỉnh điểm. Tuy nhiên, 76 người vẫn mất tích dưới đất đá và bùn của lũ quét và sạt lở đất vẫn chưa được tìm thấy. Các gói viện trợ quốc tế cùng với số tiền quyên góp được của đồng bào trong nước đang giúp cho những hộ dân bị thiệt hại tái thiết cuộc sống. Các nhà khoa học cho biết bão và lốc xoáy đang trở nên mạnh hơn và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Nước biển ấm hơn có nghĩa là bão hấp thụ nhiều năng lượng hơn, dẫn đến tốc độ gió cao hơn. Không khí ấm hơn cũng có thể giữ nhiều độ ẩm hơn, dẫn đến lượng mưa lớn hơn. Trả lời phỏng vấn trên Al Jazeera, Nadia Blumendel, chuyên gia về biến đổi khí hậu Đại học Vrije Amsterdam nhận định.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy biến đổi khí hậu đã có tác động đáng kể đến lượng mưa của bão Gamay trước đây. Chúng tôi chưa có thời gian để xem xét kết quả đối với Yagi. Tuy nhiên, chúng có một mô thức chung là chúng đang trở nên ẩm hơn, tạo ra lượng mưa lớn hơn.
Dự kiến Yagi sẽ di chuyển ra khỏi Myanmar trong những ngày tới. Một áp thấp nhiệt đới khác dự kiến sẽ hình thành phía Tây Thái Bình Dương trong tuần tới. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.